Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ Sáu ngày 3 tháng 11 năm 2023. Trước hết, mời quý vị nghe lược thuật nội dung các tin chính sẽ có trong chương trình.
Hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu và phát triển, chào mừng 20 năm thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Sự kiện đang được diễn ra từ nay đến ngày 6 tháng 11 năm 2023.
Thành phố Cần Thơ đề xuất phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, trình Bộ Nội vụ xem xét có ý kiến. Dự kiến nhập toàn bộ diện tích tự nhiên quy mô dân số của phường An Phú và phường An Nghiệp vào phường An Cư.
Người trồng lúa đang được hưởng lợi khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi lên. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 4 tỷ 200 triệu đến 4 tỷ 500 triệu đô la Mỹ trong năm nay.
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ ra thông cáo báo chí thông tin cụ thể về việc ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xin nghỉ công tác. Sáng ngày hôm qua 2 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ khai mạc hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu và phát triển. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 1 tháng 1 2004, 1 tháng 1 2024 nhằm biểu dương sự lớn mạnh trưởng thành của các lực lượng, sở ban ngành các cấp trong 20 năm qua.
Hội chợ triển lãm thành phố Cần Thơ 20 năm thành tựu và phát triển diễn ra đến ngày 6 tháng 11, thu hút 350 gian hàng. Trong đó, triển lãm có 100 gian hàng do các sở ban ngành thành phố, các lực lượng vũ trang, Ủy ban Nhân dân quận huyện trên địa bàn tham gia, cùng với gian hàng danh dự của các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán của các nước như Philippines, Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc. Bên cạnh đó, Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2023 với 250 gian hàng của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại của Việt Nam và quốc tế tham gia giới thiệu các ngành hàng, máy móc, thiết bị nông nghiệp công nghệ cao, dây chuyền sản xuất, chế biến và các sản phẩm dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, công nghệ hỗ trợ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực và đặc sản vùng miền.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ dự ban hành phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Theo đó thì sẽ có 4 phường là An Cư, An Nghiệp, An Phú và Thế Bình của quận Ninh Kiều thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn này.
Phương án được đưa ra là nhập toàn bộ diện tích tự nhiên quy mô dân số của 3 phường An Phú, An Nghiệp, An Cư. Đây là các phường có vị trí địa lý liền kề với nhau, có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử văn hóa, phong tục tín ngưỡng và đều thuộc diện bắt buộc sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 theo quy định, nghị quyết số 35/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi sắp xếp, phường An Cư có diện tích tự nhiên là 1,46 km2, quy mô dân số là 41.799 người. Nơi đặt trụ sở làm việc dự kiến tại Ủy ban Nhân dân phường An Cư cũ.
Cũng theo phương án này thì điều chỉnh 0,69 km2 diện tích tự nhiên và 9.000 người, một phần khu vực 2, khu vực 3 và khu vực 5 cùng toàn bộ khu vực 4 và khu vực 7 của phường Cái Khế vào phường Thế Bình. Việc điều chỉnh địa giới hành chính để giữ lại phường Thế Bình do đây là phường trung tâm của quận, có sự phát triển nhanh toàn diện về kinh tế xã hội, đời sống văn hóa, lịch sử hình thành của phường gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Cần Thơ.
Như vậy, sau khi sắp xếp, thành phố Cần Thơ sẽ giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời giảm số lượng cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tạo điều kiện giảm chi ngân sách nhà nước, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội cho đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập.
Thưa quý vị, trong 10 tháng qua, hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ trên địa bàn thành phố Cần Thơ duy trì ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 9.818 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
Có 7 trong số 12 nhóm ngành hàng tăng doanh thu so với cùng kỳ như lương thực thực phẩm, đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình, dược phẩm văn hóa giáo dục, gỗ và vật liệu xây dựng, doanh thu lưu trú, ăn uống, doanh thu du lịch lữ hành, vân vân. Tính chung 10 tháng năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố ước đạt 95.920 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tháng 10 vừa qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1.100.000 lượt, tăng 5,5% so với tháng 9 và gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung thì 10 tháng của năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10 triệu lượt người, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chỉ bằng 69% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.
Trong tổng số gần 10 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 10 tháng năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 8 triệu 700 ngàn lượt người, chiếm 87,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 4,2 lần cùng kỳ năm trước. Khách đến bằng đường bộ đạt gần 1 triệu 200 ngàn lượt người, chiếm 11,8% và gấp 4,5 lần. Bằng đường biển đạt 69.500 lượt người, chiếm 0,7% và gấp 93,2 lần.
Cũng trong tháng 10, cả nước có hơn 15.400 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký là hơn 125.000 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 131.600 lao động, tăng hơn 21% về số doanh nghiệp, gần 7,5% về vốn đăng ký và tăng khoảng 64% về số lao động so với tháng 9 năm 2023.
Tính chung 10 tháng năm 2023, cả nước có 131.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Bên cạnh đó, còn có 51.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 10 tháng năm 2023 lên 183.600 doanh nghiệp. Bình quân một tháng có gần 18.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
Cũng từ đầu năm tới nay, thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì xuất khẩu thủy sản của cả nước giảm so với năm trước. Tuy nhiên, theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, thì khả năng các doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản sẽ sớm phục hồi trong quý tư này. Do đó mà ngành thủy sản có thể thu về thêm ít nhất là 2 tỷ đô la Mỹ cho xuất khẩu.
Đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu thủy sản của cả nước. Riêng đối với Cần Thơ hiện có 67 doanh nghiệp chế biến thủy sản các loại. 10 tháng qua, sản lượng xuất khẩu của doanh nghiệp ở Cần Thơ ước khoảng 137.000 tấn, đạt kim ngạch trên 452 triệu đô la Mỹ, nhưng lại giảm 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ ở quý 1, một số ngành hàng tại Cần Thơ mới có kết quả hoạt động tương đối khá. Ông Đỗ Lập Nghiệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ấn Độ Dương, thành phố Cần Thơ cho biết.
Ngày 8 tháng 1 năm 2023 này thì Trung Quốc mở cửa hết tất cả các rào cản của Covid. Thì thuận lợi được cái quý 1 là do Trung Quốc mở cửa, thì sau dịch Covid thì họ cũng thiếu nguồn lương thực thực phẩm. Do đó họ tăng cường họ nhập khẩu cái sản phẩm con cá tra của mình rất là tốt quý 1. Nhưng mà hiện nay thì tình hình Trung Quốc hiện nay đang chậm lại. Do đó là dự báo là tình hình cũng không tốt lắm.
Đánh giá thêm về tình hình này, ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng
xuất khẩu thủy sản là một trong mặt hàng xuất khẩu chủ lực đồng bằng sông Long. Tuy nhiên trong những cái tháng đầu năm thì do cái nhu cầu của thị trường của các nước đối với mặt hàng thủy sản thì cũng có giảm sút. Tuy nhiên là nông nghiệp trong những cái tháng vừa qua thì cũng là phát triển khá tốt, và nông nghiệp chính là trụ cột của nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn.
Từ đầu năm đến nay, các thị trường nhập khẩu thủy sản chủ lực của Việt Nam liên tục giảm mạnh, như tại Mỹ giảm 34%, EU giảm 31%, Hàn Quốc 21%, Nhật Bản 13%, Trung Quốc và Hồng Kông cũng giảm đến 16%. Cho đến hết tháng 10 này, cả nước đã xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 6 tỷ 800 triệu đô la Mỹ. Trong đó, một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam đều có mức tăng trưởng trở lại. Cụ thể, cá ngừ đạt 2 tỷ 100 triệu đô la Mỹ, tôm 2 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, cá tra 1 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, cá ba sa 1 tỷ 200 triệu đô la Mỹ, mực và bạch tuộc cũng đạt 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Ở cấp địa phương, ngành công thương Cần Thơ đã cố gắng xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long mở rộng thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc, bước đầu cũng đã có được tín hiệu tốt. Ông Dương Thái Bình, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Thái Bình tỉnh Cà Mau, và bà Mã Thị Thanh, phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng cùng chia sẻ.
Sau cái chuyến bay Vân Đồn Cần Thơ thì chúng ta sẽ vận chuyển hàng hóa nhanh hơn và đến cái cửa khẩu nhanh hơn, là thì sau đó thì sẽ đẩy mạnh được cái ký kết được các cái hợp đồng lớn ở bên Trung Quốc, tại vì cái đường bay và cái đường vận chuyển nó ngắn hơn, thời gian mà chi phí nó sẽ giảm bớt nhiều, cho nên là sản lượng ước tính nếu mà trong năm nay sẽ xuất sức là số lượng rất lớn hơn những năm khác.
Ngành thủy sản thì riêng lĩnh vực nuôi thì nó còn khó khăn, bởi vì cái giá thức ăn nó đầu vào hơi cao và giá thu mua nó còn thấp, nên chưa khuyến khích được người dân người ta sản xuất.
Dự báo đến cuối năm nay, xuất khẩu toàn ngành thủy sản của nước ta sẽ mang về khoảng 9 tỷ đô la Mỹ, nhưng vẫn thấp hơn 17% so với năm 2022. Do vậy, các doanh nghiệp thủy sản cần tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do để có sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế. Ông Nguyễn Phương Lam, giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ, nhấn mạnh.
Vấn đề thị trường thì đồng bằng sông Long chưa có cái tín hiệu là ảnh hưởng ngay. Tại vì đây là cùng vùng chế biến. Như vậy thì sau một giai đoạn thì chúng ta sẽ thấy là khi cái ngành thủy sản của chúng ta đã chững lại gần một năm nay, thì đồng bằng sông Long đã có cái dấu hiệu là ảnh hưởng rất là nặng nề. Và khi nền kinh tế phục hồi thì cái độ trễ đó cũng sẽ kéo theo. Nhưng tôi tin rằng là trong những tháng cuối năm thì ngành thủy sản của đồng bằng sông Long sẽ có những cái tín hiệu bứt phá.
Chương trình xin được tiếp tục với một thông tin vui về xuất khẩu gạo. Thưa quý vị, theo tính toán từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ở kịch bản cao nhất, Việt Nam có thể xuất khẩu khoảng từ 7 triệu 800 ngàn đến 8 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt khoảng 4 tỷ 200 triệu đến 4 tỷ 500 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Đó là theo dự kiến của cơ quan nhà nước, còn theo người nông dân trồng lúa và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, gạo Việt Nam đang xác lập một vùng giá mới và chính những người trồng lúa đang được hưởng lợi khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đi lên.
Với 18 hectare trồng lúa chất lượng cao giảm phát thải, ông Bảy Minh, một nông dân ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang tính toán, trừ hết chi phí giống, phân bón, nhân công thì thu về khoảng 1 tỷ 500 triệu đồng, tăng tới 40% so với năm ngoái.
Năm nay là cái nông dân giá lúa này nông dân như phấn khởi. Nhưng mà thật ra đồng bằng sông Cửu Long mình thì cái diện tích trồng lúa vô thu đông này diện tích nó không có nhiều. Thì thấy nông dân mình bây giờ nó phấn khởi lắm đó. Phấn khởi vì cái là giá lúa nó cao thì cái tăng cái thu nhập cho người nông dân.
Với doanh nghiệp xuất khẩu gạo như công ty cổ phần lương thực A An, đến nay đã đạt 90% kế hoạch của năm với khoảng 400.000 tấn. Đến thời điểm này, công ty vẫn tiếp tục nhận thêm được những đơn hàng từ thị trường truyền thống như Philippines, châu Phi. Điểm sáng nhất là đã tiếp cận và xuất bán cho một số đối tác lớn tại các thị trường khó tính, kiên trì định hướng xuất khẩu sản phẩm và phân khúc gạo giá trị cao. Ông Trương Mạnh Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực A An, cho hay.
Hiện tại chúng tôi đang làm việc với lại một đối tác của Úc, cung cấp cái hàng gạo Nhật Japonica vào thị trường Úc. Và cái loại gạo này thì họ yêu cầu đấy là chúng ta kiểm soát dư lượng rất là khắt khe, khắt khe hơn cả vào châu Âu nữa, thì chúng tôi cũng đã kết nối được và chúng tôi cũng đã đi hàng sang Úc được.
Cũng theo các doanh nghiệp, từ nay đến cuối năm giá gạo xuất khẩu vẫn sẽ neo ở mức cao do nhu cầu gạo thế giới vẫn tăng cao. Lý giải nguyên nhân gạo Việt Nam luôn ở mức cao nhất thế giới, các doanh nghiệp cũng khẳng định lợi thế có 102 của gạo Việt Nam, như ý kiến sau đây của ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An.
Gạo Việt Nam có cái đặc thù riêng mà một số các cái quốc gia kể cả Thái Lan không thể làm được, đó là gạo Việt Nam luôn luôn tươi mới bởi vì mùa vụ của chúng ta liên tục. Và cái đặc điểm về chế biến tạm trữ của chúng ta thì rất mới, mà các quốc gia khác không thể làm được.
Tính chung 10 tháng năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 7 triệu 100 ngàn tấn gạo, tương đương gần 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% về lượng và tăng 35% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, 10 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt mức cao nhất so với cùng kỳ các năm kể từ ít nhất năm 2009. Ông Đặng Kim Sơn, nguyên viện trưởng viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam, nhận định như sau.
Năm nay chúng ta đã chứng kiến giá gạo Việt Nam vượt được một mức mới. Cái vị thế đàm phán của Việt Nam đã ở một cái mức mới. Và điều đó chứng tỏ là gạo Việt Nam có chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn và đáng tin cậy về mặt logistics và về mặt thương mại. Như vậy đây là có thể nói từ nay trở đi, thế và lực của Việt Nam đã khác trên thị trường gạo thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Xin quý vị vui lòng đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có nhiều thông tin đáng chú ý khác.
Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành nêu rõ, nghiêm cấm yêu cầu người dân cung cấp thông tin, giấy tờ đã được số hóa.
Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ ra thông cáo báo chí thông tin cụ thể về việc ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố xin nghỉ công tác.
199 doanh nghiệp cá nhân ở thành phố Cần Thơ nợ thuế hơn 2.000 tỷ đồng, dẫn đến hụt thu ngân sách. Nợ nhiều nhất trong số này là Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Ngân Thuận.
Bác sĩ thú y Trương Thành Sĩ mạnh tay chi hơn 1 tỷ đồng để đầu tư cơ sở thăm khám điều trị phẫu thuật thú cưng hiện đại ở Cần Thơ. Câu chuyện giới thiệu về bệnh xá thú y này sẽ được chuyển đến quý vị trong phần cuối của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua tại kỳ họp lần thứ 6, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi trước Quốc hội. Dự án đề cập đến việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm nhằm gia tăng số người được hưởng lương hưu.
Bộ trưởng cho biết dự thảo luật đã sửa đổi theo hướng quy định người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu hàng tháng. Quy định này nhằm tạo cơ hội cho một số nhóm đối tượng bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội muộn, từ 45 đến 47 tuổi mới bắt đầu tham gia, hoặc tham gia không liên tục, hoặc làm công việc đặc thù, có thời gian làm nghề ngắn, dẫn đến khi đến tuổi nghỉ hưu vẫn không tích lũy đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cũng có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng và được bảo đảm bảo hiểm y tế.
Một điểm đáng chú ý khác đó là để giảm tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần, giúp người lao động được thụ hưởng tối đa các quyền lợi dài hạn khi họ đến tuổi nghỉ hưu, dự thảo luật cũng đã đề xuất hai phương án.
Phương án 1, quy định việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với hai nhóm người lao động khác nhau. Nhóm 1, đối với người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội trước khi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực, sau 12 tháng nghỉ việc và chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, có nhu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần. Nhóm 2, đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực trở đi, dự kiến 1 tháng 7 năm 2025 thì không được nhận bảo hiểm xã hội một lần.
Phương án 2 là sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm, mà người lao động có yêu cầu thì được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tự tuất. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị, nghiêm cấm yêu cầu người dân cung cấp thông tin giấy tờ đã được số hóa. Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị 27 về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.
Chỉ thị cũng nêu yêu cầu trước ngày 15 tháng 12 năm 2023 phải hoàn thành việc kết nối kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia. Các cơ quan tập trung rà soát và cấu trúc lại quy trình cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm.
Bộ Công an vừa chính thức thành lập trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Trang thông tin này cũng đã được cấp tích xanh, định dạng trên môi trường mạng xã hội, địa chỉ truy cập http://www.facebook.com/mps.gov với ảnh đại diện sử dụng hình ảnh công an hiệu trên nền hình ảnh trống đồng màu vàng có dấu bản quyền mps.gov.vn tại vị trí góc bên phải phía dưới công an hiệu.
Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội là kênh thông tin chính thống của lực lượng công an, có chức năng thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Thông tin về các hoạt động của lực lượng công an nhân dân, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, cảnh báo về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, tuyên truyền đấu tranh phản bác với thông tin sai trái, thù địch xấu độc trên mạng xã hội, xây dựng uy tín hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trên môi trường mạng xã hội, tăng cường khả năng tương tác giúp bạn đọc tiếp cận nhanh hơn với nguồn thông tin chính thống của Bộ Công an, website của Bộ Công an.
Nguồn tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho hay đang xây dựng hệ thống thông tin để giám sát thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Hệ thống này có khả năng nắm bắt thông tin của hơn 70 triệu tài khoản Facebook, YouTube và hơn 100.000 trang tin khác. Ngoài ra, 150 báo điện tử và hơn 1.500 trang tin điện tử tổng hợp, 350 trang mạng xã hội do Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép cũng sẽ nằm trong diện quản lý nắm bắt của hệ thống này.
Thành phố cũng đang nghiên cứu việc khai thác sử dụng hiệu quả nguồn lực từ người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn trên Facebook, YouTube, TikTok để thực hiện chiến dịch truyền thông chủ động, tuyên truyền về chính sách và nhận diện phương thức lừa đảo trên mạng xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng bộ tiêu chí nhận diện và quy trình đánh giá nội dung tài khoản và kênh vi phạm và trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét.
Trở lại với thông tin của thành phố Cần Thơ và một số địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, ngày hôm qua 2 tháng 11, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã ra thông cáo báo chí thông tin cụ thể về việc ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố xin nghỉ công tác.
Theo thông cáo báo chí của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hồng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026, đã gửi đơn xin nghỉ công tác đến Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ với các lý do: hoàn cảnh gia đình, điều kiện sức khỏe, nguyện vọng cá nhân và theo sở thích chuyên môn. Trên cơ sở đơn xin nghỉ công tác của ông Nguyễn Văn Hồng, căn cứ quy định hiện hành, theo đề nghị của Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Hồng được thôi việc từ ngày 1 tháng 11 năm 2023, đồng thời giao Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện các thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố theo quy định.
Thông cáo báo chí cũng nêu rõ, trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Văn Hồng đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành các lĩnh vực được phân công phụ trách, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thưa quý vị, theo nguồn tin từ Cục Thuế thành phố Cần Thơ, hiện trên địa bàn thành phố có 199 doanh nghiệp và cá nhân nợ thuế hơn 2.000 tỷ đồng, dẫn đến hụt thu ngân sách trong năm nay.
Nợ thuế nhiều nhất trong số này là Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương quận Cái Răng hơn 687 tỷ đồng và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Ngân Thuận quận Bình Thủy nợ hơn 558 tỷ đồng. Cục Thuế thành phố Cần Thơ cũng cho biết năm nay thành phố nhiều khả năng sẽ hụt thu ngân sách khoảng 900 tỷ trong kế hoạch thu 10.741 tỷ đồng tiền thuế. Trước đó, thành phố Cần Thơ đã đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ bổ sung kinh phí cho địa phương để bù hụt thu ngân sách năm 2023 nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Liên quan đến việc thiếu máu điều trị ở đồng bằng sông Cửu Long, chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho hay đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ việc khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.
Theo ông Nguyễn Thực Hiện, kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế của các bệnh viện, cơ sở y tế đã được phê duyệt. Nhiều bệnh viện, cơ sở y tế đã tiến hành đăng tải hồ sơ mời thầu, thực hiện xét nghiệm một số gói thầu, trong đó có Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố. Do đó, đến thời điểm này, việc tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế là trách nhiệm của các giám đốc bệnh viện, cơ sở y tế thuộc Sở Y tế. Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đấu thầu mua sắm thuốc của các bệnh viện, cơ sở trực thuộc.
Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023 có chủ đề Ninh Thuận miền đất hội tụ những giá trị khác biệt sẽ được tổ chức tại khu vực Tượng đài Bác Hồ, phố đi bộ Ninh Kiều, phường Tân An, quận Ninh Kiều kể từ ngày hôm nay 3 tháng 11 đến hết ngày 5 tháng 11. Bên cạnh các chương trình biểu diễn nghệ thuật gắn với quảng bá du lịch Ninh Thuận xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức các gian hàng trưng bày giới thiệu quảng bá văn hóa du lịch, các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc thù của Ninh Thuận sẽ là điểm dừng chân thu hút nhân dân Cần Thơ và du khách tham quan trải nghiệm. Thưa quý vị, thành phố Đông Hưng Trung Quốc và thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cũng sẽ tổ chức hội nghị chiêu thương để giới thiệu hội chợ thương mại du lịch quốc tế Việt Trung lần thứ 15 năm 2023, dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 tại Quảng trường Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Móng Cái với chủ đề Hợp tác hữu nghị liên kết phát triển.
Ngành Công Thương Cần Thơ cho biết lãnh đạo thành phố luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại với thị trường Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ kết nối giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Trung Quốc với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Cần Thơ, đặc biệt trong các lĩnh vực xuất khẩu gạo, thủy sản và nông sản. Theo ông Hồ Quang Quy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, hội nghị nhằm giới thiệu quảng bá rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp có nhu cầu xuất nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc. Hội chợ có quy mô 400 gian hàng, trong đó 300 gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam và 100 gian hàng của doanh nghiệp Trung Quốc với 6 hoạt động chính. Cùng với đó, tại hội chợ còn có các gian hàng giới thiệu quảng bá cho du lịch Việt Nam và phía bạn.
Tin từ Cà Mau cho hay do trùng thời gian với Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã xin điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Tôm sớm hơn 3 ngày so với kế hoạch đã được công bố trước đó.
Theo kế hoạch, Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn Kết nối Sản phẩm OCOP dùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16 tháng 12 tới. Tuy nhiên, cùng thời điểm này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa Gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 diễn ra từ ngày 12 đến 15 tháng 12. Do đó, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn Kết nối Sản phẩm OCOP đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 từ ngày 10 đến 13 tháng 12. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét điều chỉnh thời gian, kế hoạch tổ chức diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP dùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 cho phù hợp.
Thưa quý vị, đam mê với chuyên ngành đã học, một thanh niên 9X ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã mạnh tay chia hơn 1 tỷ đồng để đầu tư cơ sở thăm khám, điều trị, phẫu thuật dành cho thú cưng với những máy móc trang thiết bị được xem là hiện đại ở Cần Thơ hiện nay.
Cơ sở khám và điều trị chăm sóc chó mèo của Thạc sĩ bác sĩ thú y Trương Thành Sĩ nằm trên đường Đồng Văn Cống, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Nắm bắt được nhu cầu chăm sóc, khám chữa bệnh cho chó mèo, nên anh đã quyết định khởi nghiệp với đúng chuyên ngành thú y đã học. Anh Sĩ chia sẻ.
Phát từ cái niềm yêu thích chó mèo của em, rồi thì chuyên ngành của em là thú y, cho nên em có điều trị cho một số bé của khách. Dần dần khách quen biết và giới thiệu, sau này em mở thêm cái phòng mạch này. Làm về cái mảng thú cưng này, đối với việc điều trị thì các bé không có biết nói chuyện, một phần lớn là nhờ vào cái sự quan sát của chủ và cái sự phán đoán của bác sĩ thú y. Thì nếu muốn chuẩn đoán một cách chính xác thì bác sĩ thú y phải có kinh nghiệm đối với nghề thì mới phán đoán chuẩn xác được và điều trị cho bé một cách chính xác.
Sau một thời gian tích lũy đủ kinh nghiệm và nguồn vốn, anh đầu tư dần các máy móc trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, máy xét nghiệm máu, máy hỗ trợ mổ, bình oxy, máy truyền dịch. Tất cả đều được anh nhập trực tiếp từ nước ngoài. Hiện phòng khám thú y của anh Sĩ có hai khu. Khu điều trị bệnh không truyền nhiễm là khu nội tổng hợp và khu điều trị bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra còn có phòng xét nghiệm, siêu âm, phẫu thuật đáp ứng hầu hết nhu cầu của khách. Luôn đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu, nên mỗi đợt thăm khám, điều trị, anh chỉ nhận từng bé một, sau đó mới nhận tiếp để tránh tình trạng lây nhiễm chéo.
Mình chú trọng ở các vấn đề vệ sinh rất là nhiều. Phòng mạch mình lúc nào cũng phải, mình đặt ra một cái tiêu chí là lúc nào cũng phải thơm tho, sạch sẽ. Đó là cái điều đầu tiên. Và các dụng cụ lúc nào cũng phải được vô trùng.
Với những người chủ của chó mèo, ngày nay chúng không chỉ đơn thuần là vật nuôi mà đã trở thành thú cưng, thành viên trong đời sống của gia đình mình. Tuy nhiên, dù cho chủ nuôi có chăm sóc tốt như thế nào thì thú cưng cũng sẽ có lúc bị ốm đau. Nhưng khó khăn ở đây là người nuôi khó có thể tự bắt bệnh cho chúng. Vì vậy, cần phải có các bác sĩ thú y giàu kinh nghiệm cùng một bệnh viện với trang thiết bị đi kèm để có thể chẩn đoán và đưa ra phương hướng điều trị hiệu quả. Ôm bé mèo trên tay, chị Phạm Thị Loan, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho hay.
Tôi đưa mèo đến để bác sĩ khám xem mèo của tôi có triệt sản được. Bé này cũng thường xuyên đến đây để thăm khám về sổ run theo định kỳ á.
Ngoài thăm khám những bệnh thông thường thì những khách hàng khi đến đây thường lựa chọn các dịch vụ như tiêm ngừa vaccine, mổ triệt sản, mổ chấn thương, siêu âm, xét nghiệm máu cho thú cưng của mình. Ngoài ra còn nhiều ca thú cưng bệnh nặng khi đến điều trị đã được bác sĩ cứu sống kịp thời. Anh Sĩ kể lại một trường hợp trong số này.
Chủ yếu là ở mảng nội tổng hợp thì bệnh các bệnh thông thường, rồi mổ xẻ, mổ triệt sản, mổ chấn thương. Bé ở đây cũng là một trong những cái ca mổ khó của mình. Bé bị u tuyến vú do chích thuốc ngừa thai, cần phải phẫu thuật để cắt bỏ. Nhưng mà tình trạng của bé khi mà chuyển đến phòng khám của mình thì đã rất yếu rồi, rất là to. Mà so với thể trọng của bé thì bé chỉ có 2,8 kg năm thôi.
Anh Sĩ thông tin thêm, tuy do mức độ bệnh nặng nhẹ của thú cưng mà chi phí điều trị sẽ có mức giá khác nhau. Theo đó, chi phí thăm khám thấp nhất từ 40.000 đồng, cao nhất từ 2 đến 3 triệu đồng cho một liệu trình điều trị. Hiện phòng khám của anh Sĩ có thu nhập trung bình từ 30 đến 40 triệu đồng mỗi tháng.
Chương trình Chào buổi sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz đến đây xin tạm dừng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.